Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Năm ngày 19 tháng 12 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Nga bắt giữ nghi phạm giết lãnh đạo vũ khí hóa học Igor Kirillov, Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov cáo buộc Mỹ đã châm ngòi cho các cuộc xung đột trên toàn thế giới và phá vỡ các hiệp ước kiểm soát vũ khí quan trọng của chiến tranh lạnh. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói Nga chắc chắn có thể hợp tác với chính quyền của ông Donald Trump sau khi ông tuyên thệ nhậm chức vào tháng tới. Hoa Kỳ hồi hương hai tù nhân vịnh Guantanamo về Malaysia. Và Lầu Năm Góc nói tham nhũng có thể đã gây gián đoạn mục tiêu hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Hôm thứ Tư, Nga cho biết họ đã bắt giữ một người đàn ông Uzbekistan, thú nhận đã đặt và kích nổ một quả bom giết chết vị tướng cấp cao Igor Kirillov tại Moscow theo chỉ thị của cơ quan an ninh SBU của Ukraine. Kirillov, người đứng đầu lực lượng bảo vệ hạt nhân sinh học và hóa học của Nga, đã bị giết bên ngoài tòa nhà chung cư của mình hôm thứ Ba, cùng với trợ lý của ông khi một quả bom giấu trong một chiếc xe tay ga điện phát nổ. Ông là quan chức quân đội cấp cao nhất của Nga bị Ukraine ám sát tại Nga. Cơ quan tình báo SBU của Ukraine đã nhận trách nhiệm về vụ giết người này sau khi Ukraine cáo buộc Kirillov chịu trách nhiệm sử dụng vũ khí hóa học chống lại quân đội Ukraine, điều mà Moscow phủ nhận. Ủy ban điều tra Nga, cơ quan điều tra các tội phạm nghiêm trọng, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư rằng nghi phạm giấu tên đã nói với họ rằng anh ta đến Moscow để thực hiện một nhiệm vụ cho các cơ quan tình báo Ukraine. Trong một video do hãng tin Baza công bố, được nói là có các nguồn tin trong giới công luật của Nga, thì nghi phạm này được nhìn thấy đang ngồi trong một chiếc xe tải mô tả hành động của mình. Không rõ anh ta đã nói trong điều kiện nào và Reuters không thể xác minh ngay tính xác thực của video. Mặc một chiếc áo khoác mùa đông, nghi phạm được cho là nó nói rằng anh ta đã đến Moscow theo lệnh của các cơ quan tình báo Ukraine, mua một chiếc xe tay ga điện và nhận được một thiết bị nổ tự chế. Anh ta mô tả việc đặt thiết bị lên xe tay ga điện và đậu ở bên ngoài khu chung cư nơi ông Kirillov sống. Các nhà điều tra trích dẫn lời anh này nói rằng anh ta đã lắp một camera giám sát trong một chiếc xe thuê, vẫn theo lời họ và được theo dõi bởi những người tổ chức vụ giết người từ thành phố Dnipro của Ukraine. Nghi phạm được cho là sinh năm 1995 đã kích nổ thiết bị từ xa khi ông Kirillov rời khỏi tòa nhà. Anh ta nói rằng Ukraine đã đề nghị cho anh ta 100.000 đô la và quyền cư trú tại một quốc gia châu Âu. Các nhà điều tra cho biết họ đang xác định những người khác có liên quan và tờ báo Kommersant đưa tin rằng một nghi phạm khác đã bị bắt giữ. Reuters không thể xác nhận độc lập các báo cáo này. Bà Maria Zakharova, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga, cho biết Moscow sẽ nêu vụ ám sát tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 20 tháng 12. Nga chắc chắn có thể hợp tác với chính quyền của ông Donald Trump sau khi ông tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ vào tháng tới. Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cho biết hôm thứ Tư. Ông Ryabkov nhắc lại cáo buộc của Moscow rằng các hành động thiếu thận trọng của phương Tây đã làm tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân và mô tả an ninh toàn cầu là đáng nản. Ông cho biết Nga muốn giảm khả năng xảy ra xung đột. Ông Ryabkov phát biểu tại một cuộc thảo luận của hội thảo rằng việc quản lý cuộc khủng hoảng này và làm cho tình hình bớt bất ổn hơn hiện tại nên được đưa vào chương trình nghị sự của các cuộc thảo luận giả định với người Mỹ. Liệu có thể làm việc được với chính quyền Trump hay không? Chắc chắn là có thể. Ông trả lời khi được hỏi về tiềm năng hợp tác. Bình luận của ông là tín hiệu mới nhất cho thấy Moscow sau khi ông Trump nhậm chức hy vọng sẽ cải thiện quan hệ song phương mà Điện Kremlin nói là hiện đang dưới mức không. Tổng thống Vladimir Putin vào tháng trước nói rằng những bình luận của ông Trump về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine là đáng được chú ý. Ông Trump đã nhiều lần nói rằng ông có thể dừng chiến tranh ở Ukraine lại rất nhanh chóng, nhưng không nói rõ bằng cách nào. Ông Ryabkov nói ông muốn nhấn mạnh rằng cho đến nay chưa có bất kỳ cuộc tiếp xúc nào giữa Nga và nhóm của ông Trump sắp tới. Nga coi việc kiểm soát vũ khí đối với kho vũ khí hạt nhân khổng lồ được xây dựng trong chiến tranh lạnh là chuyện của quá khứ do sự thiếu tin tưởng giữa Moscow và phương Tây, vị tướng cấp cao của Nga nói hôm thứ Tư. Nga và Hoa Kỳ cho đến nay là những cường quốc hạt nhân lớn nhất, đều bày tỏ sự hối tiếc về sự tan rã của các hiệp ước kiểm soát vũ khí chồng chéo nhằm làm chậm cuộc chạy đua vũ trang và giảm nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov cáo buộc Hoa Kỳ đã châm ngòi cho các cuộc xung đột trên toàn thế giới và phá vỡ các hiệp ước kiểm soát vũ khí quan trọng của chiến tranh lạnh. Ông cho biết Nga sẽ phát triển quan hệ với Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Triều Tiên và Venezuela để đáp trả. Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời ông Gerasimov nói, nhìn chung, chủ đề kiểm soát vũ khí vẫn là chuyện của quá khứ, vì việc trở lại mức độ tin cậy tối thiểu hiện nay làm cho điều đó bất khả thi, do phương Tây áp dụng tiêu chuẩn kép. Nếu không có lòng tin, không thể tạo một cơ chế hiệu quả để kiểm soát lẫn nhau, ông nói. Nhiều quốc gia đã bắt đầu nghĩ đến các biện pháp ứng phó thỏa đáng. Hoa Kỳ, nước coi Nga và Trung Quốc là mối đe dọa quốc gia lớn nhất đối với phương Tây, đổ lỗi cho Nga về sự sụp đổ của các thỏa thuận như Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo ABM năm 1972 và Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF năm 1987. Hoa Kỳ đã chính thức rút khỏi Hiệp ước INF vào năm 2019, viện dẫn các hành vi vi phạm của Nga mà Moscow đã phủ nhận. Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp ước ABM vào năm 2002. Tổng thống Vladimir Putin vào năm 2023 đã đình chỉ sự tham gia của Nga vào Hiệp ước New START, hạn chế vũ khí hạt nhân chiến lược của hai bên, đổ lỗi cho sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với Ukraine. Tuy nhiên, Moscow vẫn tuân thủ các giới hạn về đầu đạn, tên lửa và máy bay ném bom theo thỏa thuận. Hoa Kỳ cũng vậy. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm thứ Tư công bố việc hồi hương hai tù nhân vịnh Guantanamo về Malaysia, nơi chính phủ cho biết họ đang lên kế hoạch cho một chương trình tái hòa nhập cho hai người đàn ông này. Bộ Quốc phòng cho biết trong một tuyên bố rằng Mohammed Farid bin Amin và Mohammed Nazir bin Lep đều đã nhận tội về nhiều tội danh trước một ủy ban quân sự. Sau khi tham vấn với các đối tác của chúng tôi tại Malaysia, chúng tôi đã hoàn thành các yêu cầu về việc chuyển giao có trách nhiệm, bộ này nói trong tuyên bố. Bộ này cho biết bản án giam giữ khoảng 5 năm đối với cả hai người đàn ông đã được phê duyệt vào tháng 6, khi có khuyến nghị cho họ hồi hương hoặc chuyển đến một quốc gia thứ ba để chấp hành phần còn lại của các bản án đó. Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Saifuddin Nasution xác nhận chính phủ đã tiếp nhận hai tù nhân vịnh Guantanamo và cho biết quá trình này dựa trên các nguyên tắc về nhân quyền và công lý phổ quát. Ông Saifuddin cho biết họ đã được chính phủ Hoa Kỳ trao trả sau khi bị giam giữ từ năm 2006 tại vịnh Guantanamo, Cuba, và sẽ được cung cấp một chương trình phù hợp để tái hòa nhập. Chính phủ đã lên kế hoạch cho một chương trình tái hòa nhập toàn diện dành riêng cho cả hai cá nhân, bao gồm các dịch vụ hỗ trợ, phúc lợi và kiểm tra sức khỏe, ông cho biết. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng, hai người đàn ông này đã nhận tội về các tội danh bao gồm giết người vi phạm luật chiến tranh, cố ý gây thương tích nghiêm trọng, âm mưu và phá hoại tài sản. Trong báo cáo thường niên về quân đội Bắc Kinh được công bố hôm thứ Tư, Lầu Đông Góc cho biết tham nhũng trong quân đội Trung Quốc có thể làm gián đoạn tiến trình hướng tới mục tiêu hiện đại hóa quân đội năm 2027 của nước này. Kể từ năm ngoái, quân đội Trung Quốc đã trải qua một cuộc thanh trừng chống tham nhũng toàn diện. Tháng trước, Bộ Quốc phòng cho biết một quan chức quân sự cấp cao đã bị đình chỉ và đang bị điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Báo cáo toàn diện của Lầu Năm Góc cho biết từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2023, ít nhất 15 sĩ quan quân đội cấp cao và giám đốc điều hành ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc đã bị cách chức. Vào năm 2023, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đã trải qua một làn sóng mới điều tra và cách chức các nhà lãnh đạo cấp cao liên quan đến tham nhũng, có thể đã làm gián đoạn tiến trình hướng tới các mục tiêu hiện đại hóa năm 2027 đã nêu, báo cáo cho biết. Các quan chức Hoa Kỳ, bao gồm cả người đứng đầu cơ quan tình báo trung ương, từng nói rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra lệnh cho quân đội của mình sẵn sàng tiến hành một cuộc xâm lược Đài Loan vào năm 2027. Các mục tiêu hiện đại hóa chính thức của Trung Quốc vào năm 2027 bao gồm đẩy nhanh quá trình tích hợp thông tin tình báo, cơ giới hóa và các công cụ khác, trong khi thúc đẩy tốc độ hiện đại hóa về lý thuyết quân sự, nhân sự, vũ khí và thiết bị, Lầu Năm Góc cho biết. Trong một cuộc họp báo với các phóng viên, một quan chức quốc phòng cấp cao của Hoa Kỳ cho biết tham nhũng đã có tác động đến quân đội Trung Quốc vì việc thay thế các quan chức cấp cao có thể gây gián đoạn và việc tìm cách phát hiện ra tham nhũng có thể làm chậm các dự án quân sự, bao gồm cả trong ngành công nghiệp quốc phòng. Một khi họ phát hiện ra tham nhũng ở một nơi hoặc liên quan đến một quan chức cấp cao, sẽ có một hiệu ứng xoắn ốc mà chắc chắn sẽ kéo thêm nhiều quan chức khác, vị quan chức giấu tên cho biết. Báo cáo chỉ ra một số vụ loại khỏi lực lượng tên lửa quân sự của Trung Quốc được gọi là lực lượng tên lửa quân đội giải phóng nhân dân, một chi nhánh tinh nhuệ của PLA có nhiệm vụ giám sát các tên lửa thông thường và hạt nhân tiên tiến nhất. Số phận của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân vẫn chưa rõ ràng. Một số quan chức Hoa Kỳ gần đây cho rằng ông đang bị điều tra vì tội tham nhũng. Trung Quốc từng nói các báo cáo về việc ông Đổng Quân bị điều tra là đoán mò. Đổng Quân sẽ là Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thứ ba liên tiếp đang tại nhiệm hoặc đã nghỉ hưu bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng. Người đứng đầu một tổ chức vận động cho người dân Syria có trụ sở tại Hoa Kỳ đầu tuần này cho biết có một ngôi mộ tập thể bên ngoài Damascus chứa thi thể của ít nhất 100.000 người bị sát hại dưới chính quyền của cựu tổng thống Bashar al-Assad. Ông Muazzam Mustafa, trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Reuters từ Damascus, cho biết địa điểm tại Al-Qaitafa cách thủ đô Syria 40 cây số về phía bắc là một trong năm ngôi mộ tập thể mà ông đã xác định nhiều năm qua. 100.000 là con số ước tính thấp nhất về số thi thể được chôn tại địa điểm này. Ông Muaz Mustafa, người đứng đầu tổ chức mang tên Đội đặc nhiệm khẩn cấp Syria, cho biết. Ông Mustafa nói rằng ông chắc chắn có nhiều ngôi mộ tập thể khác nữa ngoài năm địa điểm đã được xác định. Và ngoài các nạn nhân người Syria, còn có công dân Mỹ, Anh và nhiều người nước ngoài khác. Reuters chưa thể xác minh các cáo giác này. Ước tính hàng trăm người dân Syria đã thiệt mạng kể từ năm 2011, khi một cuộc đàn áp của chính quyền Assad đối với các cuộc biểu tình phản đối sự cai trị của ông leo thang thành một cuộc nội chiến toàn diện. Tổng thống Assad và cha ông Hafez al-Assad, người tiền nhiệm đã qua đời vào năm 2000, bị cáo buộc bởi người dân Syria, các tổ chức nhân quyền và nhiều chính phủ khác về việc thực hiện các vụ xử tử phi pháp tràn lan, bao gồm các cuộc hành quyết tập thể trong một hệ thống nhà tù khét tiếng của đất nước. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.